qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng để đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt giữa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh có một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, nghĩ những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chân pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay, có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh. Thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn. Thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh, chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Chứ mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy, chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp. Cho nên có cơ duyên để tái hội và học và thấy những lời thanh nhẹ, và chúng nghe nhận được tâm thức sáng suốt. Cái gì nhận được tâm thức? Chúng ta có ánh sáng mới nhận ánh sáng, chúng ta có ánh sáng mới hòa tan trong ánh sáng được. Nếu chúng ta căn bản không có ánh sáng, không hòa tan ánh sáng được. Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mọi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa, không phải là không có. Các nơi đều có sự hiện diện của Chúa, đã lập hạnh hy sinh nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ.
Cho nên mỗi mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc. Trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của Trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta làm khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian, chúng ta phải phát triển điểm sáng tâm linh, bén nhạy vô cùng,
thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Thì hôm nay ngày thứ nhì, các bạn đã chung hưởng, rồi đây đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội
để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh tật chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin, khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo. Khỏi bị lầm, nhiều người lầm tưởng sự phù hộ, mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai. Cho nên thiên cơ đã cho mọi người thấy phải phát triển khả năng của chính mình. Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ, tai nạn rất ít. Mà những người ăn mặn, mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức và không giải tỏa được. Cho nên chuyên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại, phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình. Thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên hôm nay, ngày thứ nhì chúng ta đã cảm hưởng, và rồi đây các bạn sẽ tiếp tục. Thì mỗi ngày, tuy một ngày sống chung, cũng như cả bao nhiêu năm dài, và chúng ta học ở trường đời không có bao giờ thâu thập được nguyên lý rõ rệt như vậy. Ngày nay chúng ta được thâu thập được nguyên lý rõ rệt và tâm thân thanh nhẹ. Cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay.
Thì tôi đã nói anh một người không phải là mỗi tù. Chư tiên chư Phật có thể xuống thế mà chờ ngày lãnh nhiệm vụ. Trong hình ngồi có người có nhiệm vụ mà chưa xuống nhiệm. Trong lúc sự Thượng Đế sử dụng là người ta sẽ sống động với âm thanh của họ. Cao và sự khiến giải của họ trở nên có hiệu lực. Cho nên trong cái cơ sắp đến đây sẽ thay đổi. Và anh sẽ thấy sự hiển hiện sử dụng tâm linh chỉ có Thượng Đế mới có quyền đó. Đã có nhiều người ẩn nhẫn tại xứ Việt Nam và khắp thế giới đã ẩn nhẫn và không bao giờ người ta thấy người đó là tiên hay là Phật. Và trong cái ngày phán xét cuối cùng mới thấy là người đó là tiên hay là Phật. Còn bình thường họ cũng sống gia đình vậy, cũng làm ăn rồi cũng cãi vã cũng này cái kia nào mà tới cái giờ đó là những người là họ sự kiện những giây phán xét. Cho nên mọi người có cơ hội như cuộc tu học hết, chứ không có người nào không có. Kể cả con tôm, con cá mà còn lên mình như cuộc phán xét. Cơ hội như chúng ta là một tâm linh, của bản linh. Thấy không? À, cho nên đừng thất vọng, vui vẻ học. Mỗi người có một căn số khác, trình độ khác nhau. Con mua, con bán, con đổi chắc được. Chỉ có hành diễn mà thôi. Hả?
Thu định là nó thành tựu, và nhân định là bất thành. Mọi người có nhiệm vụ rất đặc, có vài bản cho mọi người. nhưng mà đủ nơi không hiểu cứ có một góc nào một tâm phần một thôi rồi còn ý hết toàn diện không có hiểu nổi toàn diện đã có sắc đẹp có ăn mặc cho nên những cái kế hoạch chúng ta nghĩ này nghĩ kia nhưng mà không thành là tại sao cái chu đó cái mức đó mà không thành là bây giờ thấy lộ ra hết tại sao à cái chuyện ăn bài của trời là khác mà cái chuyện sắp đặt của người là khác thiên định là mới thành tựu mà nhân định là bậc thánh người ta đã có chứ thấy không thiên định là mới thành tựu mà nhân định là bậc thánh người ta đã có chứ người được chi hiểu toàn diện cho mình đâu hiểu được toàn diện cho mình mới thấy biết được thương toàn diện chính ngài là đấng tạo hóa đã sắp đặt trên muôn loài cho nhìn kia không làm cho con người thôi bộ đó không cảnh này cũng chi không cảnh kia cũng chi không bị sự đời thế này bị sự đời thế khác rồi cũng chi còn lần lần trở về thực chất là hiểu mình thôi à, những người đau khổ như thế nào họ hiểu thôi họ mới suy yên họ chịu đi tôi nhiều người 70-80 tuổi nhưng mà cái phần trí họ kém lắm cũng như đứa con nít 3 tuổi cũng có gì các trăm tuổi cũng như thằng con nít 10 tuổi cũng có gì phần trí nó mở hết không phải là cái xác phàm đó là lớn đâu chỉ thấy cái hồn cái phần trí không mở cho nên nó phải bị nhiều ngồi quá ngồi nhiều lắm nó ngồi cứ điên rồi chết đi trở lại nào, ngồi nữa, ngồi trên nào cho nó nhẹ thì mấy còn nó mới tới con người tất tiến vững thật được. Những cái đó mình không chấp được, cho nên phải có phương tâm để ngồi nữa. Cái phần ngã tư thì bị ngồi dữ lắm, tinh thần nhiều chừng nào thì bị ngồi nhiều chừng đó. Cho nên cái chương trình tiến hóa của mọi chúng ta ở đây không phải mấy chục năm ngay thôi. Có người cái nàng đó vừa sau mẹ vừa vẫn còn học hoài chưa tiến tiến không ngọn cho nên mình chỉ rõ mình là học viên của cả con vũ trụ thì không còn sự lo âu nữa chỉ lo học thôi lo học để sáng suốt vì mình không có dẫn đầu mà mình cái gì mình mưu mô suy nghĩ trong này là nó trở nên dẫn đầu mà mình chỉ cơ ứng biến cái gì học theo cái này trật tự của trời đất sắp đặt tới là học tới là làm tới là học tới là làm chấp nhận được cái xin xưa nó là của người kể mà nha không có đâu cả đó bây giờ thử các người đang tìm đây rồi bây giờ nghĩ cái chuyện tôi muốn bỏ căn nhà này tôi đi tôi là đó một chút đó thôi tối thiểu được động lực cơ duyên nó chưa tới mình nghĩ trước khi là mình phải đi đâu mà cái cơ duyên nó tới thì mình không nghĩ nó cũng xuất mình đi đây rồi thấy rõ à, cho nên khi mình cơ duyên mình sáng suốt và cái phước đức mình tới đó tự nhiên được an bài ở chỗ đó mà chưa mình được có muốn muốn là hơn muốn là chính hơn rồi tự nhiên cơ duyên nó đưa đó thì mình học cái bài đó rồi mình nhớ rằng mình là học viên là mình học tất cả những bài gì khi sao tha chấp tha mê phá phần chuyển hóa hết mình tới là mình và mình đóng góp đâu không bị sai được à, rồi nhiều người học này kia kia nọ lấy cái đầu óc phân chiến nghĩ lại ngày kia kia nọ những kinh kệ hay lời giảng này cho tôi mình ở đây cứ vẫn thừa gặp tư cơ duyên là phát triển mình chưa học cái nào mình chưa học học cái nào mình học rồi không tự chứ không học nữa cái học rồi thì không cần kia thì chưa học được rất cao thì khi mà chúng ta học rồi thì chúng ta thấy nó ổn định mà chúng ta tâu nản mà chúng ta ngồi suy đoán này kia nọ là thấy ảo tưởng là thôi không được ở trong thực hành cho nên cái vô vi nó đưa con người tới thực tế là đi tới toàn diện là đau đớn những người mà cố gắng tu thấy mặt mày là tu kệ họ có lo gì đâu tôi có vạn sự để ông trời làm, chứ tôi đâu có biết ngại gì đâu là. Sự thật mình đâu có biết làm cái gì bây giờ. Mọi cái tâm trí của anh có sắc những việc này, việc kia, việc nọ mà lúc anh tâm anh vừa thấy. Chưa sáng suốt. Mà tâm trí ta chưa sáng suốt, anh cũng bỏ mấy cái việc đó, xài mấy cái việc hay không. Mà chưa học bao giờ. Nó có nhiều cái lạ rồi đó. À, mình làm mình thấy. À, mình thiếu sáng suốt thì bây giờ mình học hết sách nhai nước rồi rồi ngồi đó. Tâm tâm làm gì người ta cũng thấy hết rồi. Đó, nó có cái mọi sự an lạc. Bởi khi mà chúng ta đã nhận thức được yêu hơi thở của chúng ta là ta mới thấy ta là siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó có đấng tạo hóa là có sự chiếu ngược thuận lợi của chúng ta đi qua. Thôi bây giờ đó chúng ta đang lực ta là thì có thể nhiều ra thể. Nhiều khi chúng ta nói là nói với người này mà vừa chúng ta thấy tại sao tôi như vậy hồi nãy tôi không biết nói con nói đó mà để tôi nói con nói chứ. Nè, bây giờ đó là vừa nhật. Rồi khi tới cái vừa thuận tôi mới thấy cái vừa nhật tôi sẵn. Thấy chưa? À, cho nên đã đòi hỏi cái tư để tôi tương đừng đi tưởng giờ nào cũng là vừa sẵn chứ. Nhưng mà không không gian, không thời gian, nó mới là sẵn chứ. Còn ở đời mình nói giờ chứ việc không không gian không thời gian thì nó nói sang sau đó chưa thì mình thấy siêu nhiên mà chúng mình là siêu nhiên đi đâu từ siêu nhiên nữa không có mình ai nói ông trời ông Phật sao không có mình ai nhắc tới thượng đế làm gì thấy chưa mà chúng mình là thượng đế rồi của mình cái ý chí của mình là vững chắc càng con thì tôi không phải ý chí của mình thấp hèn đâu cho nên không có một người nào ý chí gì hết con người xạo đi tới đại ba xạo là hết xạo cái kia người tham đi tới đại tham là hết tham người sân đi tới vô cùng sân là hết sân là thanh điển rồi. Người vượt mà hiểu được cái ý chí la hoa sanh sanh vô cùng tận có cái tưởng đế thì người đã hết rồi. Rõ không? Tại vì bị kẹt đó thôi. Tự mình làm cho mình khó tâm. Mà mình kể mình là học viên của cả con vũ trụ không bao giờ mình khó tâm. Tôi đang học và tôi đang tiến. Làm sao tôi có sự khó tâm? Tôi không chịu học. Tôi không chịu kiếm tôi nó tới lắm.
Chúng con biết rõ, muốn đi trở về nguồn cội thì tự mình phải bước đi. Đây, đó là lúc công bình. Nếu bất cứ một sự khổ độ nào, thì trong giai đoạn nhất thời, khuyến tích chúng sinh, hắn tâm nổi điều về đạo. Như còn, nếu học tập học Chúa kéo thì mất công bằng.
Dạ sao?
Con biết như vậy nhưng con cũng nói thêm một phần này. Tính cơ thầy, thầy xuống thế qua chuyện khác như có một lúc thầy ra nói chuyện với các bạn đạo Nam Úc. Thì con đã thấy rằng thầy xuống thầy thăng đạo nhưng cái sự xuống thế thầy cũng khác nhiều. Thì có phải chăng trong lúc cấp thời này những vị xuống trần mà để cứu độ chúng sinh là đã có ước nguyện từ trước và những cái thầy xuống hướng dẫn qua cái pháp lý vô vi chứ còn là thầy cũng như là đang nguyện độ chúng sinh là từ cái vị tiên trên xuống thành ra thầy hoặc là những vị chư Phật kia là đã đặt trên cõi thiên đình đó do đó thì con rút ngắn còn phải lại là thầy đã đắc là vì tương chúng sinh mà xuống độ. Thầy nói do đó cái sự tập của thầy có 6 tháng sư phụ đã chúng con. Thầy, chúng con, tôi thầy rằng thầy đạt được, chúng con sẽ đạt. Đây không phải là một lời quan ngôn, nhưng mà đó là con nguyện cố gắng đi. Tôi thầy nhé, anh em chúng con về Nam Úc nghĩ rằng thầy đại la kim tiên. Con biết rằng cái lối suy luận này không nên. Nhưng mà vì qua những ấn chứng, thấy thầy luôn gương mặt trắng và tiến độ anh em mình đó. Thì kính thưa thầy, cái điều này thầy có thể trả lời. Chúng con không vọng ngoại, chúng con không nghĩ lại, nhưng mà cái đó phải là việc không.
Nên các bạn tu rồi vô vi mà các bạn có nhiệm vụ thì phải bận đồ trắng hết chứ không có bận đồ màu sắc. Ai cũng vậy. Ông tu cũng bận đồ trắng.
Cái câu hỏi con được đặt ra.
Ở thế gian đặt tới cái chữ tiên mà nó quan trọng. Tiên là tài gia cấp dậy nó được lên cái chỗ đó. Không có cái gì quan trọng đâu. Tu đi được nó đến. Anh thấy không? Anh thấy từ xuống thế khác hơn anh. Nhưng mà tôi nói cũng vậy à. Thì nhiều kiếp rồi, chúng ta phải tu nhiều kiếp mới lên hồn. Mà cái đại nguyện của chúng ta vào chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn đồ. Cho nên tôi không mấy tháng trước tôi thấy, tôi lên tôi thấy 5.000 để bao nhiêu năm nữa. Nó thế ra mình 5.000 để mấy năm, thế ra mình tôi ít quá. Ở thế gian được nghe 5.000 mấy năm. Tôi vì 7 ước nguyên nó thành cái thể xác này mà tôi có 5.000 mấy năm, còn bao nhiêu năm đi chơi không á. Còn ý, như được, phải tôi nữa. Cho người ta thấy 5.000 mấy năm nó bình luôn. Không biết cha nó mấy ngàn năm rồi, thì tôi nay sẽ là mấy người cũng đủ mấy ngàn năm tôi mới được làm người. Trên đường điện người ta lấy dễ thưa chê mắt thắng là làm hảo tâm thức của mình. 7 ước nguyên các bạn mới có cái thể xác này. Tôi được làm con người. Mà các bạn tu mấy ngàn năm ít. Không nghĩ gì. Hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng không chán cho người tu. Mà không khen những cái nào người ta thành. Không cần phải khen đậm đẳng nhau hết. Đều đứng hồi đi tu đi tiến. Còn thiếu sót phải tiếp tục học. Không có ai từ chối được học của chúng mình. Anh nói ở thế gian thế rõ ràng. Duyên nghiệp nó tới anh là anh cứ tiếp theo bà đó, anh tướng là anh khổ. Đó, chưa hết, phải không?
Dạ,
nó có bằng chứng như ông lão được. Tại sao ông này ông đẹp trai nhưng mà cứ theo bà đó mà? Nhất định làm để nhà nó. Kìa, cái chưa bằng cấp, phải học.
Dạ, con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy đó.
Cái đạo cũng vậy mà cái đời cũng một thứ thôi.
Kích động có ngoại cảnh. Đó, cái khổ là biên giới của Phật Pháp. Con người mà khi mà cái tâm họ cảm thấy khổ, họ mới bước vào cái biên giới của Phật Pháp. Bừng hơn biên giới Phật Pháp là để làm gì? Giải nghiệp. Nghiệp tâm. Còn bình thường họ nói, ôi chắc thiền gì. Tao ăn chút phô mai, tao cũng sướng rồi. Thấy không? Tao cũng hưởng cái hạnh phúc rồi. Tao nhậu cái mặt tên, tao cũng hưởng rồi. Thấy không? Nhưng mà cái hậu quả họ không có biết. Còn cái thiền này là hậu quả tốt. Vì anh thích cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ và anh lập lại trật tự cho chính anh thì nhu cầu nó giảm bớt. Mà anh bệnh do đâu? Do cái miệng đem vô. Mà cái quả do cái miệng đem ra. Anh câm cái mồm không có nói chuyện đời nhiều, không có mới làm ra nhiều đâu có quả. Anh thấy không? Mà anh không ăn nhiều anh đâu có bệnh. Anh ăn tương đồng, hòa hợp với cái hiện tại nhu cầu ấm no thôi, không cần ngon dở. Thì lúc đó anh sung sướng. Anh đòi chất thịt ngon là anh khổ vì cái con đó. Mà anh chê cái món ăn đó, anh cũng khổ vì món ăn. Khổ vì cái chê. Mà anh thấy được ấm no là được. Phước lắm. Sung sướng lắm. Có nhiệm vụ làm việc. Ăn, ngủ, bài tiết, ba cái việc đó. Là nhiệm vụ mọi người phải làm. Không có người nào từ chối xuống đây có nhiệm vụ. Ăn, ngủ, bài tiết. Ngủ là để phóng cái từ quan đó mình. Ngủ thân nhẹ khò khè phóng cái từ quan mình cho vũ trụ. Mình ăn là để biến dạng của cái vật thể mà từ cái hạnh hy sinh nó muốn trở nên sống với cái căn cội và trong cái ý thức thể của con người. Nó trở về như con người. Còn bài tiết là giữ cái luật qua sạch. Mọi người có nhiệm vụ làm việc hết á. Không có ông nào không có nhiệm vụ. Con chó, con bò, con gà nó có nhiệm vụ nó làm việc. Mà đóng góp cho càng không vũ trụ. Bây giờ chúng ta không có ngủ.
Nhưng mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi thở ra, chúng ta phải đi tắt không? Thay vì mà đợi hít thở, nó bốc đồ ăn, biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, nó mới hợp tác với vũ trụ. Còn đây ta làm cho nó hợp tác vũ trụ ngay. Khi vô ta làm pháp luân, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra. Nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trượt về trượt, trật tự liền. Là cái pháp luân thường chuyển. Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và không thể thay đổi được. À thế em, con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài, con mũi ác lắm cắn người ta, thứ đó giết người mà, vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hộp lúa luôn luôn có hiện diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó, cho nên chân lý là chân lý mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý. Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn, ngủ, bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Đó, ngủ. Phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt hơn, đã làm cái khu vực mình ở được an lạc. Cũng làm được nhiều nhiệm vụ mà hướng thượng. Còn nếu không thiền chỉ hướng hạ mà thôi. Cũng là một cái nhiệm vụ, đóng một cái phước. Còn người tu thiền là huệ. Mình vừa tu thiền, vừa sống với đời ăn uống bình thường như người khác là phước huệ sanh tốt. Còn cái kia là tu phước. Thế ngày nào cũng phải ăn mà ngày nào cũng thích ăn. Tới giờ là đòi ăn. Không ăn không được. Mọi gì chút nữa cũng ăn. Rồi tối nay cũng ngủ. Mà tôi sống để làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại làm gì? Nhưng mà thích. Cái thích đó là cái cơ thiên hoa đó. Cái thích đó là cái nhiệm vụ của một hành giả tại thế. Để có cơ hội thích tâm và chọn con đường đi lên hay là ở lại hay là đi xuống. Ba giới đó nè.
Hương Tám thường nói là mỗi người đều có nhiệm vụ.
Cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được. Chắc chắn là không cho mình biết được. Nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn. Rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức và để nhận cái nhiệm vụ đó. Ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết trước. Nếu cho biết trước thì loạn rồi. Bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60% thôi. Mà khi lãnh rồi là phải trao cho nó 100%. Nó chưa bằng lãnh ấn. Thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt như lựa chọn người làm việc quy định do mình thôi. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng mà chỉ có 60-40% mà giữ. Cho nên ngày đó khi mà trao ấn là rồi. Và tự nhiên nó sáng suốt lựa đâu xuống đó, mà nói đâu là chúng đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên nếu khi mà thiên cơ và tay của Thượng Đế là được. Còn nếu mà ngài không giữ cái ấn đâu còn có giá trị. Cho nên thời gian hát cải lương nó đi. Chừng nào cái giờ mà sai ấn anh mới đủ quyền. Còn anh chưa nắm trong cái ấn trong tay, anh ta nói không anh nghe. Mà sự thật chúng ta thấy rõ, Hồi xưa ông nào mà lãnh ấn rồi ông hô lên ai cũng nghe hết. Thì ấn có gì chứ, bằng mọc chứ có gì đó. Nhưng mỗi hôm tiếng ai cũng nghe hết. Là cha lành đã phóng điển cho người đó. Cho nên người nào ở Việt Nam hồi xưa chúng ta thấy tư dần. Nó làm tổng thống trong một thời gian rất eo hẹp. Nhưng mà tướng chung nó thay đổi. Hồi trước nó vậy nhưng mà giờ nó ngồi không bao lâu cái mặt nó phải thay đổi. Thấy không? Nó ngồi cái ghế đó tại sao? Toàn dân hướng về tổng thống. Cho thấy cha này làm việc được không? Thì đó là chính cha trời đã ban ấn cho nó rồi. Thì cái biển nó hướng thẳng lên cái ghế đó rồi. Thì sự sáng suốt của vị lãnh đạo tự nhiên nó thông minh lên. Bề trên đi ra sự hai tay phối hợp thành làm cái ấn cho nó. Cái giờ phút cao ấn là giờ phút đó. Ngồi dưới đó mà được hưởng ấn. À hồi xưa cũng sao mà. Cho nên mấy ai phát giác được cái đó. Thì những người tu truyền giác mới thấy rõ rằng cái quy luật của ông trời có. Và có gì ngài nắm và ngài đưa là được, còn không đưa không làm. Ngài giúp là tôi. Cái giờ phút này giúp rồi á, giúp ấn rồi, thâu ấn rồi, ai làm cái gì mà chịu cái kế hoạch cũng không có thể. Mà giờ ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành. Chính chúng ta là người Việt Nam và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Thân thứ nhất là người Việt Nam biết kinh sách, biết sanh tuyệt, biết tư thiền để lượng xét từ bi từ trí của ông trời. Thì càng lượng xét thì càng rõ mọi người hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có chi lô thằng. Nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó xuyên địa ngục nó ngồi đó cái ông đó, ông Dương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường. Cũng là ngài. Cái hồi mà học hỏi rồi nó mới biết là ông trời chửi nó. Rồi bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được. Tao muốn làm gì tao làm. Hả? Rồi tới ngày đó nó sẽ biết. Nó sẽ hiểu. Cho nên khi mà lắp lá bài lên nó biết ăn thua. Cho bây giờ không biết được. Không như nào biết chết được. Nói vậy. Mình tôi bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian nữa. Lấy cờ bạc mà nói lật lá bài đi ăn thua. Nói vậy đó.
Nếu mà một quốc gia nào đó về là Việt Nam
có định hết. Nó định hết tới cái mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sản tẩy thanh lọc để dọn đất giết người hiền mà thôi. Cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết khắp thế giới.
Có phải những người ở đang ở Việt Nam thì có phải những người có quốc gia khác được không?
Có. Không phải quy định ở tại Việt Nam nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Sự sáng suốt tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn mà nó thấy hưng thu dù nó nằm trên giường nó rên hu 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 vậy. Để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dừng rồi thì nó mạnh khùi như một trẻ thơ, không có gì cả. Nhiều có những người đang giam ở trong sám tối bây giờ. Nhưng mà khi ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khùi cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Rồi lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn ngày hôm qua thì uống thuốc gì cũng hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khù hoài. Năm này tới năm kia làm vạn sự bất thành mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài chờ ngày cái lệnh của ngài ra thôi. Nó có một số người vậy, đã bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Có tay có chân, cục tay cục chân mà có miệng như cầm. Rồi tới ngày này ngài cầm là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có trời có đạo chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Ăn đó là độ, độ bản linh. Các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không chứ? Nó thụ trảm bá đau, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết rồi các bạn vô còn bạn nhai nữa. Bạn nhai nhưng mà nó cũng không chết. Nó quy nguyên cái mùi vị đó là luồng điển căn bản của nó các bạn. Các bạn ăn cọng rau nào nhai, các bạn nhìn ngẫm thấy nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó, ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến qua làm con người, qua thể xác của các bạn, và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó và để cho nó tiến tới giải thoát, cũng như tình thương của một mẹ hiền đối với các con. Đó. Trong đó không có cưu nghiệp rất lớn của chúng ta, liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước kia cũng bị tâm tối mà sanh ra thù hận, ngày nay chúng ta lại có cái cơ hội báo thù mà báo thù khác. Nhai cho nó nát để nuốt là cái chuyện báo thù, nhưng mà tâm các bạn là tận độ thì các bạn không có thù hận. Các bạn làm chuyện ác nhưng mà không ác, cho nên ông trời có làm chuyện ác đâu. Ác ông trời là đại ác, mà đại thiện. Đại ác ở chỗ nào? Ông làm nắng, làm mưa, làm bão bùng, làm đủ thứ thiên cơ xoay chuyển, nhưng mà rốt cuộc con ngài vẫn được tiến hóa và nhìn nhận ngài và thấy rõ ngài. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn hộp cơm manh áo của các bạn, bạn suy nghĩ người nào đã làm. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, rồi có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai? Công ơn và sự thông minh của chúng sanh đó đang luôn. Và sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đạo óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đạo óc của các bạn được cởi mở và dân miễn cái thiên miễn ở trên bên trên chiếu cho các bạn nó có sự thông minh đâu rồi. Nhiều bạn nói trời đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn mọi người khen thích cầu, cái đó là ở giờ đâu. Sự thông minh của bề trên đã chuyển hóa để thì chúng sanh ăn rồi cảm thức ai làm ra đây, do đâu mà có? Thì do cái chân tâm, do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó, là để chi? Để độ tiến tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiến vạn linh trước mặt chúng ta, trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng liên với chúng ta thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trực nữa, không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thức là chúng ta là vị cứu tinh của bạn. Thì các bạn không cần nói tôi tu rồi tôi ra tôi cứu mọi người vô ích, mà cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày này. Cái áo bạn đang mặc, cái cơm bạn đang ăn, sắc thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi để thích tiến hóa cho chính nó là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm.
Các bạn đến đây trong 3 ngày vui thức nhưng lãnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì đó các bạn? Nam phụ lão âu hải hạnh lãnh nhiệm vụ. Lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng sự sáng suốt và thanh tịnh. Bắt đầu từ ngày rời khỏi hội trường. Mọi người thì có nhiệm vụ. Các bạn biết nuôi dưỡng thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn thật sự là làm việc quảng đại của chúng ta. Tam cõi thiên điệu nhân đều kính lễ các bạn. Thanh nhân tại thế.